Hôm nay chúng ta bàn về cái vấn đề không nhiễm bụi trần. Không nhiễm bụi trần cũng có nghĩa là chúng ta ở ngay trong cái thế giới ta bà này, ở ngay ở trong cái thế giới trần ai này và khổ đau này, nhưng mà chúng ta không bị cái trần ai khổ đau làm cho chúng ta đau khổ hay là chi phối chúng ta. Cho nên nếu mà các Phật tử tu theo Kinh Pháp Hoa thì quý vị nhớ là Đức Phật dạy chúng ta là xem mọc lên từ trong bụng. Có nghĩa là chúng ta sanh ra ở trong cái cõi trần ai này. Trần ai có nghĩa là nhơ bẩn. Ở trong một cái thế giới mà nhơ bẩn và khổ đau, giống như là chúng ta sanh ra ở trong một cái ao bùn. Nhưng mà sen thì sanh vào trong bùn, ta thì sanh vào trong trần ai. Hai cái này nó giống nhau. Lấy hoa sen ở trong bùn mà ví cho cái cuộc sống của chúng ta ở trong trần ai. Cho nên thì khi mà sen không có bùn thì sen không thể mọc lên được. Đức Phật dạy chúng ta đó, sen không mọc ở trong hư không, cũng như sen cũng không mọc ở trên đá. Nhưng mà phải có bùn thì mới có sen. Vì vậy đó mà hành Bồ Tát Đạo theo Kinh Pháp Hoa đó, là phải ở ngay trong cái thế giới ta bà khổ đau này mà chúng ta hành đạo, chứ không phải là chúng ta tới một cái thế giới nào khác chúng ta hành đạo. Tại vì ở cái thế giới khác thì không có điều kiện để cho chúng ta hành đạo. Cũng như sen không mọc ở trong hư không được. Cho nên tất cả các cái Phật tử mà tu theo hạnh thanh văn, tức là hướng về Niết Bàn hay là hướng về Cực Lạc, thì ở đây chúng ta cũng gọi đây là vô nhiễm. Tại vì cái tâm chúng ta không nhiễm ở cái quả trần ai này là vì tâm chúng ta đã hướng về Cực Lạc, tâm chúng ta hướng về Niết Bàn. Thì cái người mà tu theo nhị thừa, cái tâm hướng về Niết Bàn để đạt tới cái chỗ vô nhiễm hay là vô sanh, thì cái trường hợp này đó, hướng về Niết Bàn có nghĩa là hướng tâm về cái chỗ không, tức là trụ ở trong cái pháp không là được giải thoát. Có nghĩa là tâm chúng ta đã không vướng bận bất cứ một cái việc gì trên trần gian này nữa. Cho nên có lỗ tai nhưng không nghe, có mắt mà không thấy, có tâm mà không có suy nghĩ, có thân mà không có đụng chạm, không có cảm giác. Cho nên cái pháp tu này nữa là thường người ta dùng cái pháp tu người ta gọi là bế quan, tức là đóng kín các cái cửa, sáu cái cửa. Con người ta có sáu cửa, gọi là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Chúng ta đóng kín cái này lại cho nên ta không tiếp xúc nữa. Không tiếp xúc nữa thì lúc bây giờ nữa, chúng ta không biết cái thế giới bên ngoài ta đang sống hay là gì. Nên chúng ta nghĩ là người tu như thế thì gọi là không nhiễm, không nhiễm trần. Đó là hạnh của nhị thừa, để hướng về cái không, rồi đạt cho tới cái tâm mà không còn duyên khởi nữa, chứ không khởi lên nữa. Cái tâm không khởi lên nữa, cho nên nó trụ vào ở chỗ không và vô tác. Vô tác này tức là động cơ của tâm này không có. Vô nguyện tức là không có một cái mong ước nào hết, cho nên tâm của chúng ta hoàn toàn đứng yên. Thì đây là cái thái độ của người tu nhị thừa. Tu nhị thừa như thế có nghĩa là thân thì chúng ta ở đây, nhưng mà cái tâm chúng ta đem đặt vào trong thế giới không. Nên người tu thiền người ta gọi là không môn, tức là bước vào cửa không. Thế nên ta không có vướng bận gì bất cứ cái việc gì trên trần gian nữa. Nhưng mà làm như thế đó, thì khi chúng ta ở trong Niết Bàn, cái tâm chúng ta nó an trú trong đó, đó thì chúng ta được giải thoát. Nhưng mà cái khi xả thiền, rời định thì chúng ta rớt lại trong cái thế giới trần ai này thì chúng ta rất là khổ. Nên ngày xưa tôi có tham vấn Hòa Thượng Nguyễn Hưng chuyên môn tu thiền, Ngài Thịnh Trần, Hòa Thượng Thanh Từ chuyên môn tu thiền. Thì lúc bây giờ đó, hai Hòa Thượng này vừa nói một cái tôi thấy giống nhau. Ở trong thiền thất đó, thì hoàn toàn yên tĩnh. Còn hãy mà trở ra cuộc đời này đó, thì thấy nó khổ. Cho nên khi Hòa Thượng Thiền Hoa mà tịch thì Hòa Thượng Thanh Từ từ ở ngoài núi lớn ngày về ngày thọ tăng, ngày nói với tôi thế này: ở chùa Ấn Quang nó ồn ào như thế này mà tại sao thầy chỉ quản ở được hả? Cho nên cái này để quý vị thấy, cái người chuyên tu sống ở trong cái cảnh tịnh, cái tâm tịnh theo. Bây giờ nó từ cái chỗ mà cái tâm chúng ta tịnh theo cảnh tịnh, bây giờ bắt á, đem cái tâm này rớt vào trong cảnh động á, thì chúng ta bị động rất nhiều. Cho nên Hòa Thượng Thanh Từ không ở chùa Ấn Quang được, mà phải ra ngoài Quỷ Nghiêm á, nghỉ. Cho nên Hòa Thượng Quỷ Hưng cũng không ở Ấn Quang được, mà phải đi về một cái nơi hẻo lánh riêng Hòa Thượng ở. Cho nên khi mà chúng ta rời cái thế giới này để đưa cái tâm chúng ta vào trong Niết Bàn, rồi khi mà chúng ta trở lại thế giới này nữa, thì chúng ta cảm thấy chúng ta bị cái trần ai nó tác động vào chúng ta nhiều hơn và mạnh hơn người bình thường. Đây là tất cả các Phật tử tu nên suy nghĩ. Cho nên chỗ này ta gọi là tu tiểu thừa. Nhưng mà cái công dụng của pháp tu này là gì? Tức là cái bước ban đầu chúng ta phải làm như thế thôi. Cái người tu thiền mới ban đầu phải làm như thế. Nhưng mà cái mục tiêu cuối cùng á, đắc thiền rồi đó, thì người ta lấy cái vấn đề hòa quan đồng trần là chính. Tức là phải tìm cái giải thoát ngay ở trong trần ai này. Ở ngay trong trần ai này ta được giải thoát đó, thì lúc bây giờ mới giải thoát thiền. Còn đem cái tâm chúng ta mà đặt vào cái thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà chẳng hạn, ta đem đặt ở trên Niết Bàn, thì cái trường hợp này chúng ta chỉ giải thoát tạm, mà kinh Pháp Hoa ta gọi đây là hóa thành. Nên là hóa thành, tức là trụ ở trong hóa thành. Hóa thành có nghĩa là khi tâm chúng ta đem đặt vô đây thì an, nhưng mà kéo nó ra ngoài nữa thì bất an. Vì vậy đó, bảo rằng đem cái tâm chúng ta đặt vô chỗ an thì nó an, mà đem cái tâm chúng ta đặt vô cái chỗ nguy thì nó nguy. Này các Phật tử, khi tu chúng ta nhận ra này nó. Tại vì cái tâm chúng ta bây giờ đem đặt ở bên thế giới tịnh độ, cho nên lúc bây giờ nó chỉ thấy Đức Phật A Di Đà, nó thấy các vị Bồ Tát, nó thấy thánh chúng, thì phiền não không thể nào phát sanh được hết. Cho nên ta được yên tĩnh theo, đây gọi là an. Nhưng mà bây giờ đem cái tâm chúng ta đó đặt vào ở trong lòng của thành phố thì nó khác rồi. Đây nó muôn màu muôn vẻ, nó đủ thứ chuyện nữa, tốt cũng có, xấu cũng có, lẫn lộn nữa. Cho nên cái tâm chúng ta bất an. Bất an là bị cái hoàn cảnh bên ngoài này nó luôn luôn chi phối. Mà khi nó chi phối thì sao? Đây ta gọi là nhiễm trần. Nhiễm trần tức là cái bụi nhơ này đó, nó bám vào tâm chúng ta, cho nên gọi là nhiễm. Cho nên do chúng ta nghe một cái điều gì đó ta ưa thích thì tâm nhiễm sanh ra. Do chúng ta nghe một cái điều gì đó ta bất bằng thì tâm sân hận ta sanh ra. Tức là đủ thứ chuyện xảy ra cho chúng ta hết. Nên đây ta gọi là ta bà. Thế giới ta bà, đủ thứ chuyện hết. Cho nên đem đặt bên tịnh độ thì an, mà đem đặt ở Ta Bà nữa thì bất an, bị nhiễm. Nhưng mà bây giờ đó, cái chuyện tu hành này chúng ta là gì? Nhất là ta tu theo kinh Pháp Hoa, ta đặt cái tên gì? Vô nhiễm. Vô nhiễm có nghĩa là không nhiễm bụi trần. Ta ở ngay trong trần hai này, nhưng mà ta làm sao để cho cái trần hai này không chi phối chúng ta. Ta luyện tập, ta tu là như vậy. Thì chỗ này Đức Phật mới dạy chúng ta ví như là hoa sen không dính nước. Bao nhiêu đổ lên trên cái hoa sen thì cái trường hợp này đều rớt xuống hết. Cho nên tất cả mọi việc ở trên trần gian này dồn trở lại còn bốn chữ gọi là vui buồn vinh nhục. Cho nên điều nhục họ đổ lên cho chúng ta, chúng ta cũng thanh thản. Mà điều vinh họ đổ chúng ta, ta cũng thanh thản. Tất cả mọi việc xảy ra trong đời này đối với chúng ta nó không có những trạng thái vui buồn. Thượng tọa Nhật Từ thì lần này được cơ cấu vào quỹ dự khuyết của Trung ương Giáo hội, cũng không lấy đó làm vui. Rồi thầy Trí bên này nữa là không được cơ cấu vào đâu hết, cũng không lấy đó làm buồn. Đây là thanh thản. Cái vui và cái buồn này nữa, nếu hãy chúng ta để cho dính vô thì cái này gọi là nhiễm thần. Còn mấy thầy mà thanh thản trong chuyện này thì cái trường hợp này coi như là không dính trần, ở ngay trong trần hai này chứ không phải đâu. Thế như vậy làm sao trên cái đường tu chúng ta đừng cho dính vô, phải không? Dính vô là dính vô cái lỗ tai chúng ta, dính vô con mắt chúng ta. Cho nên thường nữa là quý vị nói là chướng tai gai mắt. Tất cả mọi cái việc trên cuộc đời này nó là thường như vậy. Cho nên cái chướng tai gai mắt này nó làm cho tâm chúng ta động đi. Mà tâm chúng ta động người ta gọi là nhiễm. Vì vậy đó mà trên bước đường tu ta tập làm sao mà đạt cái trạng thái vô động. Tâm chúng ta không động, nó không động ở đâu? Tức là không động ngay ở trong tầng hai này, ngay ở trong cái thế giới Ta Bà này, ngay trong cái dũng bùng nhơ tội lỗi này. Chứ không phải bên kia, không phải bên cực lạc. Bên cực lạc là đương nhiên rồi. Luyện tập tu hành là ở ngay thế giới. Nên lúc bây giờ đó, các vị Bồ Tát đó, mà ở trên hương tích đi xuống như tầng hai này, xuống thế giới Ta Bà này đó, tại trên kia cái tên tầng hai cũng có, cái tên khổ cũng có nữa. Thành ra các ngài đi xuống đây dội liền xuống tới, thành ra xuống tới giữa hư không thôi. Thì cái trường hợp này nghe nói ngài Di Ma ở ngay trong thế giới này thuyết pháp giáo hóa vô số chúng sanh này, xuống coi thử coi. Nhưng mà xuống gần tới thôi, ở trên hư không nhìn xuống thấy sao toàn là tội lỗi hết, không có cái chỗ nào mà mình chen vô được hết. Cho nên các ngài dội trở về. Vì vậy đó mà Phật Hưng Tích mới nói với các vị Bồ Tát này đó, bảo là các ông tu ở trên này 1000 kiếp đó là không bằng ông Di Ma tu 1 ngày ở trên trần gian này. Đây là trên bước đường tu. Mấy ông ở trên đó 1000 kiếp rồi đó mà mới xuống tới bờ mé của hư không thôi là dội liền, không xuống được hết. Còn Di Ma ông ở trong này đó, nó mới ngay trong tầng hai này, thành ra ông luyện rồi. Cho nên làm sao mà chúng ta luyện tập cái vô nhiễm? Luyện tập vô nhiễm thì sao? Ở trong cái chỗ nhiễm. Bây giờ Đức Phật nó ở đây mới có điều kiện tu 6 bát 3 la mật chứ. Chứ còn đi qua thế giới khác, đi qua tịnh độ đâu có điều kiện tu đâu. Thế nên ở bên cực lạc của Đức Phật A Di Đà nữa là không ai làm mất lòng gì ta hết á, thì có gì đâu quý vị nhẫn không? Ta đã ở bên đó được nuông chiều sung sướng quá quen rồi đó, bây giờ rớt về thế giới Ta Bà một cái là chết liền lập tức. Nên ai cũng chê mình, ai cũng đánh mình, ai cũng chửi mình, ai cũng nói xấu mình, ai cũng không bằng lòng với mình hết. Nó khác chứ. Tại vì ta sống trong cái thế giới luôn chiều quen, cho nên nó rơi vào trong cái thế giới khổ đau, ta không làm gì chịu nổi luôn. Nhưng mà ở đây đó, ta luyện tập đạt được cái chỗ vô nhiễm. Ta có cái nhẫn lực cao rồi, nên ta có sức chịu đựng tốt rồi. Thì lúc bây giờ đó, tất cả những cái khó, cái khổ bình thường đối với ta có gì. Nên tôi nhờ kênh 60 năm hành đạo ở ngay thế giới này, ngay ở trong trần ai khổ lụy này, ngay ở trong cái đất nước chiến tranh nghèo đói này, nên tôi trưởng thành. Nên đem so với các hòa thượng khác ở các cái nước an lạc khác ấy, thì cái trường hợp tôi hơn họ một bậc. Thế họ chịu không được, nhưng mà mình chịu được nữa. Đây là nhờ có tu, có luyện mới chịu được. Cái đức nhẫn chúng ta từ chỗ đó ra. Nên bây giờ quý đạo muốn nhẫn nhục mà không ai hành hạ mình, không ai chửi mắng mình, không ai nói xấu mình, không ai gây khó khăn cho mình, thì bây giờ nhẫn cái gì? Tức là không được cái gì hết. Cho nên ở trên thế giới hương tích 1000 kiếp rồi nữa mà không được cái gì hết, xuống đây ở cho 1 ngày nữa thì biết hết. Thế nên ban đầu là cái gì? Chúng ta nhiếp tâm trụ hư không, quán không, để cho tất cả những cái điều xấu nó đổ xuống, nó rớt xuống đất hết, nó không dính vào tâm ta. Để ta gọi là nhiếp niệm. Cho nên trên cái bước đường tu hành, quý vị để thấy người nào mà sanh ra trong hoàn cảnh tốt và được nuông chiều, người này dễ hư lắm. Còn cái người mà khó khăn, nguy hiểm, chịu đựng, vượt được, người này trưởng thành. Đây là trên bước đường tu chúng ta. Cho nên đầu tiên chúng ta muốn tu cái pháp nhẫn thì hỏi đâu tốt nhất? Địa ngục A Tỳ. Ở thế giới Ta Bà là nhất, nhưng mà thế giới Ta Bà này đó, hạ xuống thấp nhất của nó gọi là địa ngục A Tỳ, thì ở đây là cái chỗ mà nhẫn tốt nhất để chúng ta trụ tâm lại. Thế nên ta thành công được cái chỗ này rồi đó, thì ra bất cứ chỗ nào khác đó, ta thấy cũng dễ hết. Đây là trên cái bước đường tu chúng ta. Ở trong một cái môi trường rất khó, nhưng mà ta tu được, ta chịu được rồi đó, thì ra chỗ khác chúng ta thấy dễ. Đây là trên bước đường tu. Cho nên ở bên chùa Quy Nghiêm, tôi phải nói tất cả các Phật tử vô đây lễ Phật không được nghe điện thoại, không được nói chuyện nữa. Tất cả này tôi cấm, không được xách giỏ theo. Thì có nhiều người nói sao khó quá vậy, thì tôi mới bảo là khó mới tu. Có khó người ta mới tu chứ, có khó người ta mới khôn, có khó người ta mới luyện. Chứ còn ở cái chỗ khác, ở chùa cũng như ở chợ, hai cái này giống nhau hả? Cũng dụng năm dụng ba rồi cũng cãi bã với nhau. Thì như vậy đó, chúng ta tu cái gì? Tụ họp lại rồi nói xấu nhau, rồi cãi vã nhau nữa. Cái này nữa coi như là đọa. Cho nên chúng ta tách ra, tách ra cái thế giới tu và cái thế giới không tu, hai cái này khác. Cho nên cái người Lào họ nói một câu rất dễ thương: tôi qua anh để đi chợ, nhưng mà anh qua tôi để đi chùa, phải không? Quý vị thấy người Lào, người Lào họ hiền và dễ thương. Họ mời chúng ta qua để đi chùa. Người Lào cũng có cái khả năng mà tranh cãi như người Việt ta đâu. Bây giờ thì người Việt ta qua bên đó tương đối đông. Thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới buôn bán, chúng ta mới làm ăn, chúng ta mới có chuyện này, có chuyện kia, thì một số người Lào mới nhiễm theo chúng ta. Chứ thực ngày xưa người Lào mà rất là chất phát thật thà. Đó là trên bước đường tu chúng ta nhận. Chùa, chợ hay. Thì bây giờ đó, ở ngay ở trong chợ, thế nên ở ngay ở trong chợ, nhưng mà làm sao đó cái tâm chúng ta không bị cái chợ đời này làm cho ô nhiễm đây. Thành ra giống như dạy sư ở trong Kinh Hoa Nghiêm, ông này tu ngay trong chợ. Thì lúc bây giờ đó, Hải Tràng Tỳ Kheo mới dạy Thiện Tài Đồng Tử nên đi vào chợ mà tu. Nếu muốn tu Đại Thừa, vô tìm ông chí già mà học đó. Thế nên ông này ở ngay trong chợ của cuộc đời này. Ở đây nó đủ cái chuyện hết, nhưng mà ở trong cái thế giới toàn là người xấu hết. Thì lúc bây giờ đó, Chúng ta dễ làm người tốt hơn. Thế nên người xấu không nên bây giờ đó, có một người tốt đó, thì dễ nhận ra chứ. Cho nên ông Di Già ở ngay trong chợ tu đó, ông Di Già trở thành người tốt, trở thành người Phật tử thực. Đây ta gọi là cư trần bất nhiễm. Thế nên ở ngay trong trần á. Thì lúc bây giờ Trần Nhân Tông ấy thì cũng nói là cư trần nhưng mà lạc đạo. Cư dịch trần lạc đạo. Thế nên ta ở trong trần ai như bao nhiêu người khác, nhưng mà ta có cái đạo tâm, cho nên ta vui với, ta vui với đạo, ta vui với cái tâm người ta. Thế nên Tổ Thiên Thai thì nói là ngày tháng ta thung dung vui với đạo, lợi danh tình ái mà trong trần ai. Tại vì chúng ta đang sống này là chứ có ấy mươi này sẽ trả về cho tứ đại không phải. Nhưng mà cho nên ta chấp cái thân này, ta phải cố gắng giữ nó, ta khỏi cái thân này. Tại tâm chúng ta cái thân này, cho nên cái mặt này là yếu, nó bệnh hoạn, nó gì đó, nhưng mà ta vẫn tiếc nuối, ta vẫn ôm ấp nó chứ, ta vẫn giữ nó. Đây là trên bước đường tu. Đó, ta nhận kỹ. Cho nên ta biết cái thân này là cái giả thân, này không thật. Nên Ngài Thiên Thai Ngài bảo là cái thân này bệnh não, không bị, nó không chi phối. Thế nên ta cắt ngay được cái khổ này. Không có tiền của họ, không thì chính người đã được. Ta đã giàu, nghèo, sai, hèn, trí, đó do nghiệp mà sanh ra. Chúng ta mới tạo nghiệp. Phật dạy chúng ta nên biết nó là ảo như vậy. Nhưng mà ở trên cái màn ảnh ảo này đó, chúng ta nên tạo những cái ảo tốt nè, nó gọi là thiện. Chứ chúng ta tạo cái ảo khổ đau gì? Nên tạo cái ảo khổ đau cũng là. Cho nên nó được nên lúc bây giờ là vô. Không nên bụi dính ta phải có đồ làm gì? Tại vì nó không nên lúc bây giờ nên, cái tâm được đứng yên định nên nó yên chỗ này nên yên. Mà khi chúng ta đứng yên rồi, lúc bây giờ nên, cái nhìn chúng ta sáng lần ra. Cho nên nhìn cuộc đời chúng ta nó sáng lần quá. Khi sáng lần ra chỗ này nữa, nhờ nó sáng ra cho nên nó tất cả những cái nhiễm ô, những cái tội lỗi này không tác động vào ta nữa. Ta thấy, ta biết được hết. Vì vậy mà ta bảo là lấy huệ nhật phá trực. Thấy mặt trời tiếp thì bây giờ cảnh vật luôn luôn hiện ra. Ta gọi là lấy huệ nhật phá trực. Tức là phá được cái này rồi, ta nhìn ta thấy cảnh thật giới. Khi kia chúng ta ám chết lên, ta cứ nói tại không? Làm sao mà tôi phải khổ như tại làm sao mà tôi phải chịu? Tại làm sao mà họ xử sự tệ với tôi thế này? Bây giờ nữa, mặt trời huệ đã sáng lên rồi nữa. Chúng ta nhìn, chúng ta thấy rõ nữa. Tất cả những cái gì xảy ra cho chúng ta hôm nay đây là nghiệp duyên từ quá khứ. Ta đã khác hơn sâu tô tùng đó, phải không? Rõ cái tại vì lập ta là tìm ta làm quyến thuộc mà không có đâu. Kỹ ai là tình hết tiền bạc ta khi ta thấy hoàn tục mất. Cái này là ám, cái này là không ám. Cái thực trong cuộc đời này như thế ta bảo là tội nghiệp. Cái này là tội nghiệp. Thành ra thấy nó tội nghiệp, thấy nó đáng thương, cho nên ta bảo là mượn đại bi tẩy sạch tham sân này. Hồi nãy chúng ta không biết cho nên ta giận nó, bây giờ ta biết rồi cho nên ta thấy ta thương nó, tay nó dụ. Thế bây giờ tôi mới hỏi bà khổ, bà đi chùa nào mà đọc chọn những cho một gì đó mà bây giờ nữa họ làm nên được thế này còn tên ta đang chứ mà nói mà cúng cái gì. Nên ta chỉ có thấy đặt ta một bát sữa thôi trên cõi không ba nữa. Nên là chính bà này không bao giờ xuống với trần gian. Tất cả các vị thiên nữ khác á, thì sẽ bị đoạn, hưởng hết phước là đoạn. Nhưng mà riêng về cái bà này không bao giờ bị đoạn. Cái người thứ hai cũng không bao giờ bị đoạn, đó là người này cúng sữa. Ngày nay chúng ta tu nữa, phải chia năm cái đơn vị A-la-hán. Người này cái phước không cùng thần. Đây là chân bức thần. Tại vì A-la-hán còn ngược ra là quá. Nhưng kết thành. Cho nên chúng ta ăn cái bước đường tu. Làm sao chúng ta không bị cái trần hai này làm ô nhiễm, để cho chúng ta sáng mắt ra, mà chúng ta nhìn ta thấy được hết ở trên cuộc đời này, chỗ nào chúng ta nên tới, người nào chúng ta nên hợp tác, và để làm được cái gì nữa. Đây là cái điều quan trọng nhất. Thì như vậy đại đạt vậy, thế giới cực lạc ai cũng dư giả hết. Cho nên nó đã như vậy rồi, lạc thì không ai. Rồi cái thứ hai gì? Cực lạc ai cũng hơn mình. Tôi nhớ được cái hạt. Nên là tôi có gặp ngày cô Nam mới nói với tôi như thế này. Một kinh Pháp Hoa để cầu cho thế giới hòa bình. Nhưng mà tôi tụng được 600 bộ rồi. Nên là tôi tụng được 600 bộ rồi. Còn 400 bộ nữa. Nên tôi mới nói với Hòa Thượng tôi nữa thì thôi, Hòa Thượng tụng được 600 bộ, còn 400 bộ nữa thôi để con tụng cho. Tiếp xúc người thì vậy nó hiểu đạo. Cái phản ứng không còn có khả năng tiếp nối được. Thành một, sắp thống nhất thành một rồi, rồi cho nên mà làm chuyện này được. Không quan pháp để sao? Đây là chuyện chính, chứ không phải chuyện này. Cho nên 400 bộ kinh này cái phần còn lại. Lại xây dựng các vị giáo để lợi lạc cho chúng hữu tình, cái này là phần còn. Thì khi mà tôi nói như vậy đó, thì Hòa Thượng nói là tôi niệm Phật Di Đà và tôi mong khi mà bỏ cái thân này thì tôi về bên cực lạc một ngày, về bên cực lạc sống tăng cao tăng đó. Chứ mà cái người mà đầy đủ đặc cỡ tu tịnh nhưng mà làm pháp quan thành bộ đạo chúng ta bằng, nhưng là để cho rõ mặt.